Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn tiến sĩ Alessandro Gisotti, giám đốc tạm thời phòng báo chí tòa thánh, nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin và hoạt động bác ái của Melanie Paul, một thiếu nữ công giáo bị điếc. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một đứng dậy mà đi với chủ đề Vụ án David tự diễn biến. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên đọc tin tức.
Roma, trong năm 2019, Roma trở thành nơi quan trọng đối với các giáo hội công giáo Đông Phương qua hai sự kiện lớn. Đó là Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và cuộc họp của các giám mục công giáo Đông Phương của châu Âu sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 9 tới. Đây là hai sự kiện quan trọng, nói lên sự hiệp nhất mạnh mẽ của các giáo hội theo nghi lễ Đông Phương với Roma. Cuộc họp của Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 9, nhân kỷ niệm 50 năm khánh thành Vương cung Thánh đường nhỏ Santa Sofia. Thượng Hội đồng là cơ quan điều hành cao nhất của các giáo hội công giáo Đông Phương, được chủ tọa bởi Đức Thượng Phụ hoặc Đức Tổng giám mục Niên trưởng. Tất cả các giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine trên thế giới, có khoảng 50 vị, sẽ tham dự. Các giám mục cũng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng và các đại diện của giáo triều trong những ngày làm việc của Thượng Hội đồng. Trong khi đó, cuộc họp thường niên của các giám mục châu Âu theo nghi lễ Đông Phương cũng sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 14 tháng 9 tại Roma. Cuộc họp này sẽ tập trung vào sứ mạng đại kết của các giáo hội Công giáo Đông Phương tại châu Âu ngày nay.
Vatican, thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2019 là tròn 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô tông đồ để hướng dẫn công thuyền giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 265 của giáo hội, nhưng là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Tây, là vị giáo hoàng đầu tiên chọn tên Francisco, người nghèo của Assisi. Trong 2.191 ngày kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có 1.000 bài giảng, trong đó có hơn 670 bài trong các thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha có hơn 1.200 diễn văn trình bày trước công chúng và 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican với các chủ đề: Năm Đức Tin, đặc biệt là về kính tin kính, giáo hội, gia đình, lòng thương xót, hy vọng, Kitô giáo, thánh lễ, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, 10 điều răn, kinh lạy cha. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha đã trình bày 342 bài huấn dụ ngắn dựa trên tin mừng trong các buổi đọc kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha đã công bố hai thông điệp, thứ nhất là ánh sáng đức tin, hoàn thành văn kiện đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức khởi sự, và thông điệp Laudato Si. Ba tông huấn Evangelii Gaudium là văn kiện như chương trình của triều đại giáo hoàng của Ngài và căn bản để hiểu nó trong toàn cảnh. Tông huấn Amoris Laetitia và Gaudete et Exsultate. Đức Thánh Cha đã ban hành 36 tông hiến, trong đó có các tông hiến hiệp thông giám mục, niềm vui chân lý và tiềm nhan Thánh Chúa, 27 tự sắc và một tông sắc khai mạc năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã chủ sự 3 thượng hội đồng, 2 thượng hội đồng về gia đình và 1 về giới trẻ. Đức Thánh Cha đã thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế và viếng thăm 41 quốc gia thuộc mọi châu lục, trừ châu Đại Dương, và 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trong số nhiều lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành, có các lễ phong thánh cho 3 giáo hoàng, Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2. Trong số các thánh nổi tiếng có mẹ Teresa Calcutta và Đức Cha Oscar Romero, 2 tiểu mục đồng làng Fatima và 2 thánh thân sinh của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Về các mạng xã hội, Đức Thánh Cha có tài khoản Twitter bằng 9 thứ tiếng với 48 triệu follower, và tài khoản Instagram với gần 6 triệu follower.
Juan, tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Jacques Hamel, linh mục người Pháp, bị hai người trẻ Hồi giáo cực đoan sát hại vào năm 2006, đã kết thúc. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện của Tổng giáo phận Rouen, trước sự hiện diện của thân nhân của cha Hamel, một số nhân chứng trong vụ thảm sát và thị trưởng thành phố nơi cha Hamel làm cha xứ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục giáo phận Rouen, đã tuyên bố kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận của án phong chân phước cho cha Hamel. Cha Jacques Hamel, 86 tuổi, thụ phong linh mục vào năm 1958. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, hai thanh niên Hồi giáo cực đoan còn rất trẻ đã mang theo dao vào một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Prouvray thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp, cắt cổ vị linh mục đang dâng thánh lễ và làm bị thương một người khác. Cha Hamel rất được các giáo dân yêu quý và ngay cả các người Hồi giáo sống ở Saint-Étienne-du-Prouvray cũng yêu quý cha. Dù ở tuổi hưu trí, cha Hamel vẫn phục vụ tại giáo xứ và cha cảm thấy thoải mái trong vai trò phục vụ và còn mong muốn có ích cho cộng đoàn. Vài giáo dân đã chia sẻ, đó là một linh mục lớn tuổi nhưng luôn sẵn sàng với bất cứ ai cần đến cha. Cha sẵn sàng phục vụ. Đó là một linh mục giỏi và đã thực thi sứ vụ của mình cho đến giây phút cuối cùng. Nữ tu Danielle, người hiện diện trong giây phút cha Hamel bị sát hại, đã khẳng định, đây là một linh mục vĩ đại, một linh mục phi thường. Án phong chân phước cho cha Hamel đã được Đức Thánh Cha Francisco cho phép bắt đầu sớm hơn thời hạn được Bộ Giáo luật quy định. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta vào ngày 14 tháng 9 cùng năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định, cha Hamel đã dâng hiến sự sống vì chúng ta, đã hy sinh mạng sống để không chối bỏ Chúa Giêsu. Cha là một vị tứ đạo, và các vị tứ đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với cha. Tiến trình điều tra tại giáo phận Rouen đã được chính thức bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và kết thúc vào ngày 9 tháng 3 vừa qua. Thỉnh nguyện viên của án phong chân phước là cha Paul Vigouroux, trưởng ấn của giáo phận Rouen. Trong thời gian điều tra đã diễn ra 66 buổi họp và có 69 nhân chứng nói về cha Hamel. Trong số các nhân chứng, có 5 chứng nhân cuộc thảm sát, gồm 3 tu sĩ và một đôi vợ chồng giáo dân, ông bà Guy và Janine Copone. Các chứng nhân khác bao gồm thân nhân, bạn bè và giáo dân của cha Hamel. Cũng có 2 thần học gia nghiên cứu các tài liệu do cha Hamel viết và đăng trên bảng thông tin giáo xứ, cũng như các bài giảng của cha. Tất cả có khoảng 650 tài liệu. Tài liệu hoàn chỉnh của tiến trình điều tra cấp giáo phận có 11.496 trang và sẽ được gửi đến Bộ Phong Thánh. Đức cha Lebrun cho biết, đích thân ngài sẽ mang hồ sơ đã thu thập trong quá trình điều tra tại giáo phận sang Roma để nộp cho Bộ Phong Thánh. Đức cha hy vọng rằng vào tháng 4, Bộ Phong Thánh sẽ nghiên cứu và sau đó hồ sơ sẽ đến tay Đức Thánh Cha. Quyết định cuối cùng sẽ là của Đức Thánh Cha.
Roma, hơn 100 nữ tu trên toàn thế giới đã tham dự cuộc học hỏi qua video trên Internet để đào sâu giáo luật về nạn lạm dụng quyền lực. Liên Hiệp Quốc tế bề trên tổng quyền các dòng nữ đã đề cập đến vấn đề lạm dụng quyền lực theo giáo luật, một chủ đề nóng hổi và hiện thực đối với giáo hội và xã hội. Việc học hỏi được thực hiện qua mạng Internet và được hai nữ tu luật gia là Sơ Simona Paolini và Sơ Tiziana Merletti hướng dẫn. Trong phần chia sẻ của mình, Sơ Merletti đã đào sâu vấn đề thi hành quyền lực và về những vùng tối. Sơ nói, các biến cố mới đây trong giáo hội, đặc biệt là cuộc họp thượng đỉnh được tổ chức tại Vatican từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2, đã nhấn mạnh đến một số từ khóa quan trọng trong cách thực thi quyền lực, ví dụ như minh bạch, hành động đúng và trách nhiệm. Về vấn đề lạm dụng quyền lực trong đời sống thánh hiến của các nữ tu, Sơ Merletti nhấn mạnh, đây là một thời điểm mới để mở đôi mắt và vứt bỏ đi những niềm tin sai lầm cũ. Đó không phải là lúc để nản lòng, mà là sắn tay áo. Sơ đã nhấn mạnh đến những vùng tối khác nhau, có thể xuất hiện trong những trường hợp khác biệt nhất, từ việc thành lập một tu viện, đến quyền của bề trên tổng quyền trên các bề trên khác, từ việc bổ nhiệm vào các chức vụ, cho đến quyết định trong việc vào nhà tập, khấn tạm cho các nữ tu trong tương lai, từ tự do lương tâm, đến vai trò của quản lý. Theo Sơ Merletti, nhiều vấn đề được trình bày rõ ràng trong Bộ Giáo luật năm 1983 và vẫn còn hiệu lực. Nếu được giải quyết tốt, thì những điều này sẽ trình bày cho thế giới một phong cách điều hành thanh thản trong sự minh bạch, can đảm trong việc thực hành các hành động và khiêm tốn trong trách nhiệm. Sư cũng cho biết là việc chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo ngay từ thời đầu của việc đào tạo luôn là điều khẩn thiết. Trong phần trình bày của mình, Sư Paulini nói về sự biện hộ cho các giới hạn và nhấn mạnh đến việc giáo luật chỉ rõ cách thế xem giới hạn như là công cụ giúp đỡ cụ thể cho việc thực hành tốt và đúng quyền lực. Sư giải thích, bản tính của giáo hội giúp hiểu rằng thẩm quyền trong giáo hội không được hành xử cách tùy tiện, nhưng trên hành trình của giáo hội. Phương pháp tập thể cho thấy sự cần thiết phải đưa ra quyết định qua sự đồng thuận, và cuối cùng, thẩm quyền đó phải có mục đích là làm tăng thêm sự trung thành với ơn gọi. Sư Paulini cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của năng lực trong các vai trò như là vai trò của quản lý.
Beirut, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, từ ngày 22 đến 26 tháng 3, có khoảng 1.600 các bạn trẻ nam nữ từ hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ đến Beirut để tham gia Hội nghị Đại kết Thế giới của giới trẻ. Cuộc gặp gỡ đại kết được Giáo hội Liban, Hội đồng các Giáo hội Trung Đông và Cộng đoàn Taiye bảo trợ. Thành phần tham gia sự kiện này phần lớn là các bạn trẻ Kitô đến từ các cộng đoàn rải rác ở các quốc gia Trung Đông. Ngày 25 tháng 3, nhân dịp lễ truyền tin, các bạn trẻ Kitô và các bạn trẻ Hồi giáo sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Tại Liban, từ năm 2010, lễ truyền tin được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Lễ này trở thành một ngày để các cộng đoàn các tôn giáo quy tụ lại với nhau. Mỗi năm, vào ngày lễ này, mọi người cùng nhau cử hành việc tôn kính Đức Maria, đặc biệt các thánh địa như Thánh địa Notre Dame de Nourie và Notre Dame de Jamhur. Tại đây, những người tổ chức đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo thuộc nhóm Ensemble Autour de Marie lãnh trách nhiệm về phụng vụ. Trong cử hành phụng vụ, có những giây phút suy niệm được đọc bằng các thứ tiếng Ả Rập, Latin và Aramaico.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn tiến sĩ Alessandro Gisotti, Giám đốc tạm thời Phòng Báo chí Tòa Thánh nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng.
Kính thưa quý thính giả, thứ tư hôm qua 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Chiều tối thứ tư hôm đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã xuất hiện tại ban công đền thờ Thánh Phêrô để chào hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường. Ngay từ giây phút đó, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa sứ vụ của Ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Vài tháng sau đó, Ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc thăm viếng những người di dân tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 3 năm 2013, một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là Ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Alessandro Gisotti, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bao gồm một số khoảnh khắc quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco. Xin chào tiến sĩ Gisotti. Ông có thể nói về mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng đối với người tị nạn không?
Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số. Và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Trong khi chúng ta thấy rằng, thật không may là truyền thông thường nói đến những người di dân khi có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tai nạn đắm tàu hoặc tình huống khẩn cấp vì chiến tranh. Ngoài chuyến đi đầu tiên của Ngài đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi, đến gần với người di dân, ngay cả trong những chuyến viếng thăm. Ví dụ như chúng ta có thể nghĩ đến trại tị nạn Lesbos, cho đến thực tại khó khăn như ở Maroc, mà trong vài tuần tới đây trong chuyến tông du của mình, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm một trung tâm Caritas dành cho người di dân. Sau đó trong chuyến tông du tiếp theo, viếng thăm Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia, Ngài cũng sẽ có những khoảnh khắc gần gũi với những người di dân, vì Ngài sẽ đến thăm một trại tị nạn ở đó.
Việc mở cửa năm thánh ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi, việc hòa giải ở Colombia, người Rohingya ở Á Châu.
Giáo hoàng Francisco
thật
ông, sự làm vinh danh
cái
tên mà Ngài đã
chọn. Đây có
phải là
những khác nhau trong sự hiến thân vì hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco không?
Tất cả chúng ta đều ngạc nhiên với cái tên Francisco. Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người đã cố gắng bất chấp tất cả mọi hoàn cảnh để đối thoại. chúng ta cũng hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với quốc vương Al-Kamin Al-Malek, người gần đây đã được nhắc đến trong chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco vinh danh cái tên của mình, nhưng cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của Đức Giáo Hoàng. Thật sự, Đức Giáo Hoàng Francisco, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần không chỉ bằng lời nói mà có lẽ còn nhiều hơn nữa, bằng những cử chỉ hành động, ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Tôi tin rằng đây là một hằng số của Đức Thánh Cha Francisco mà chúng ta tiếp tục thấy mỗi ngày.
Các bài giảng trong các thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện Thánh Marta nói lên điều gì về vị giáo hoàng này?
Theo tôi, đó là trái tim của Đức Giáo Hoàng, bởi vì ở đó Đức Giáo Hoàng gặp gỡ dân Chúa trong thời khắc nền tảng đối với một linh mục, đối với một giám mục, đối với Đức Giáo Hoàng là giám mục của giáo phận Roma. Qua cuộc gặp gỡ với bí tích thánh thể và với các tín hữu, nảy sinh trong những bài giảng, một bình chứa vĩ đại, bởi vì nếu chúng ta đọc những tài liệu quan trọng của Giáo Hoàng, thì người ta sẽ thấy chúng thường được nhắc lại hoặc được linh hướng trực tiếp từ các bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta. Tôi nghĩ rằng, thật sự là, và thậm chí sau 6 năm, chúng ta vẫn có thể nói rằng đây là một trong những điều đẹp nhất, mới nhất. Nó chính xác là trái tim của Đức Giáo Hoàng.
Tình bạn của Đức Giáo Hoàng với Đại giáo trưởng Hồi giáo Al-Assa Amma Antayzeb và với Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất của Constantinople cho thấy cuộc đối thoại quan trọng như thế nào đối với sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco.
Từ những bước đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói đến chủ đề nền văn hóa gặp gỡ mà Ngài đưa vào thực hành, chủ yếu là chủ đề về tình bạn. Chẳng hạn như khi có mặt ở Abu Dhabi, tôi đã cảm thấy rất xúc động về tình bạn của Đức Giáo trưởng Antayeb. Tôi thấy rõ ràng cách thức hai vị cũng tìm kiếm sự gần gũi và thân cận với nhau, ý thức rằng việc ký kết tuyên bố chung về tình huynh đệ giữa con người có thể là một cử chỉ tiên tri và can đảm mà chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả trong tương lai. Vì vậy mà chắc chắn chủ đề cuộc đối thoại là một cái gì đó ở trong tim của Đức Giáo Hoàng, và Ngài luôn luôn thấy nó với hình thức đối thoại, tình bạn. Nó không bao giờ là một cuộc đối thoại với một mục đích cụ thể, nhưng nó là một cuộc đối thoại xuất phát từ sự gặp gỡ mà chúng ta có thể thấy điều này. Và chắc chắn là cũng tương tự đối với Đại trưởng lão Antayeb và cả với nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác.
Cam kết bảo vệ trẻ vị thành niên là nét khác biệt của triều đại giáo hoàng này. Dù vậy, đã có nhiều chỉ trích về cuộc họp vừa diễn ra tại Vatican vì cuộc họp thiếu kết quả cụ thể. Ông có thể cho biết những điều đã thực hiện không?
Đây là một cuộc họp cần thiết. Nhiều người đã nghi ngờ về thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc họp này, thì Đức Giáo Hoàng trong vấn đề này đã tỏ cho thấy sự can đảm của Ngài, mà theo tôi đó là một sự can đảm tiên tri, vì đây là lần đầu tiên trước một vụ bê bối khủng khiếp gây nguy hại không chỉ đến sự tín nhiệm, mà trong một số khía cạnh đến chính sứ mạng của giáo hội. Ngài đã muốn triệu tập tất cả các chủ tịch của các hội đồng giáo mục. Vì vậy, trên hết, Đức Giáo Hoàng muốn nói rằng một vấn đề toàn cầu phải cần có một câu trả lời toàn cầu. Rồi rõ ràng có chủ đề cụ thể, các biện pháp cụ thể. Theo nghĩa này, ngay khi kết thúc cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, những điều tiếp theo đã được công bố, đó là những bước phải tuân theo. Sau đó là việc xuất bản sắp tới của một tự sắc, và việc xuất bản cẩm nang của Bộ Giáo lý Đức Tin và một loạt các quy định, và cũng là sáng kiến của các đội đặc nhiệm. Nghĩa là các chuyên gia có thể giúp các hội đồng giáo mục thực hiện hoạt động bảo vệ trẻ vị thành niên. Cũng phải nói rằng, đối với Đức Thánh Cha Francisco, điều cơ bản như chúng ta đã thấy là sự hoán cải của những trái tim xuất phát từ việc lắng nghe các nạn nhân.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã triệu tập 3 thượng hội đồng và đã thay đổi chức năng của thượng hội đồng. Với những lựa chọn này, giáo hội sẽ đi theo hướng nào?
Đức Giáo Hoàng có tầm nhìn về một giáo hội hướng ngoại, đi ra ngoài, và một giáo hội bệnh viện giả chiến. Giáo hội hướng ngoại giả định rằng một giáo hội hành trình, tất cả giáo hội đều như thế. Và công nghị tính có nghĩa là đi cùng nhau. Đây là tinh thần mà với nó, Đức Giáo Hoàng Francisco đang sống chiều kích này với tư cách là một mục tử, như Ngài đã nói vào lúc bắt đầu của triều đại giáo hoàng của mình 6 năm trước. Với dân chúng, trước dân chúng, và cả trong dân chúng, đằng sau dân chúng, và xét cho cùng, một mục tử tốt luôn luôn đi với đàn chiên của mình. Và rồi giáo hội bệnh viện giả chiến. Chúng ta đã thấy điều đó ở cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên, một giáo hội có can đảm cúi xuống trên những vết thương của những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Thật tuyệt khi nghĩ rằng, và đây là một chút tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco, đó là giáo hội không chỉ là ngọn hải đăng chiếu sáng cứng nhắc, đứng yên một chỗ, từ đàng xa, mà là một ngọn đuốc chiếu sáng, và nó chiếu sáng khi cùng đồng hành với dân Chúa.
Có một ký ức, một hình ảnh hay một suy tư nào của Đức Giáo Hoàng Francisco đã gây ấn tượng với ông trong 6 năm nay? Nhưng cũng trong 2 tháng rưỡi này với tư cách là giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh không?
Đó là sự thanh thản của Ngài. Rõ ràng là chúng ta sống và không thể che giấu điều đó. Đức Thánh Cha Francisco không che giấu điều đó. Một khoảnh khắc tế nhị. Cụ thể đó chính là vì vụ bê bối lạm dụng khủng khiếp. Tuy nhiên, bất chấp sự nhận thức mạnh mẽ này và cả sự can đảm khi đối mặt với tình huống này, thì Đức Thánh Cha vẫn không mất bình tĩnh. Đó là sự thanh thản. Và thật sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ như khi thấy Ngài cầu nguyện ở khoảng cách rất gần, thì tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là một sự bình an rõ ràng không đến từ thế gian, nhưng đến từ Thiên Chúa. Ngay cả đối với tôi, vào một thời điểm khó khăn, bởi vì công việc của tôi nảy sinh cách hoàn toàn bất ngờ, trong một khoảnh khắc với những khó khăn khách quan hàng ngày, thì hơn một lần Đức Giáo Hoàng đã nói riêng với tôi rằng, đừng để mình phải cay đắng, hãy bình tĩnh. Ngài nói điều đó như một người cha, đầy tình cha, và Ngài cũng cho tôi sức mạnh và sự can đảm để tiếp tục, với tinh thần hy vọng và biết rõ ràng rằng, Đức Thánh Cha sống khoảnh khắc này với sức mạnh và sự thanh thản tuyệt vời như vậy, và Ngài cũng trao tặng cho chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, nếu để ý, chúng ta thấy năm thứ 6 của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco là một năm bận rộn với những chuyến viếng thăm, nhưng cũng là một năm căng thẳng bởi vết thương của nạn lạm dụng tính dục và các cuộc tấn công từ trong nội bộ giáo hội. Nếu như trong chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập hồi đầu tháng 2, Đức Thánh Cha đã ký tuyên ngôn chung với đại giáo trưởng của Al-Aqsa với hy vọng kết quả là tự do tôn giáo cho các tín hữu tại các nước Hồi giáo, thì những ảnh hưởng kéo dài của nạn lạm dụng tính dục vẫn còn là vết thương mở trong lòng giáo hội, kéo dài từ nhiều năm cho đến nay. Năm 2018, trước những vết thương sâu xé trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các tín hữu đọc Kinh Mân Côi để liên kết với nhau trong hiệp thông và thống hối, xin Mẹ Maria và Tổng lãnh Thiên Thần Mikae bảo vệ giáo hội khỏi ma quỷ, luôn nhắm chia rẽ chúng ta với Thiên Chúa và chia rẽ chúng ta với nhau. Giáo hội không được Thiên Chúa thiết lập với toàn các siêu anh hùng hay thậm chí là các siêu giáo hoàng, và không tiến bước với sức mạnh nhân loại hay chiến lược của mình. Giáo hội cần sự trợ giúp của Thiên Chúa để được cứu độ. Điều này không có nghĩa là giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân hay tập thể của giáo hội, nhưng là đặt mình trong bối cảnh thực tế. Đức Thánh Cha Francisco cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài luôn nhắc rằng giáo hội phải cầu xin ơn trên giải thoát khỏi sự dữ. Nhân ngày kỷ niệm Đức Thánh Cha Francisco được chọn kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn con thuyền giáo hội, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, cho tất cả chúng ta được gìn giữ khỏi các cuộc tấn công của ác thần và đồng thời luôn ý thức và thống hối về các sai lỗi của mình.
Trong phần thứ 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại Đức Tin và hoạt động bác ái của Melanie Paul, một thiếu nữ Công giáo bị điếc.
Tôi có thể làm tất cả mọi việc nhờ Chúa Kitô đấng làm cho tôi nên mạnh mẽ. Đó là lời Thánh Phaolô nói với các tín hữu giáo đoàn Philippe và cũng là lời mà Melanie Paul, một người bị điếc đang sống. Tuy bị điếc từ năm lên 12 tuổi, nhưng Melanie Paul vẫn có một công việc thành công trong vai trò một người cố vấn hướng dẫn. Và qua hoạt động tình nguyện, cô đã giúp đỡ cho rất nhiều người. Nổi bật nhất là việc trị liệu với sự trợ giúp của thú vật, công việc mà từ 19 năm nay đã mang lại những trợ giúp về cảm xúc và thể chất cho những người tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Melanie Paul sinh tại Pennsylvania, là giáo dân của giáo xứ Thánh Giuse ở Hampton. Sau khi được bác sĩ cho thuốc kháng sinh streptomycin, một loại thuốc mà trong một số ít trường hợp có thể làm cho bệnh nhân bị điếc, Malen đã bị mất thính lực. 3 tháng sau khi dùng thuốc này, cô đã bị điếc. Nhưng dù cho khuyết tật của mình, cô vẫn kiên trì trong cuộc sống. Trở lại trường công giáo mà cô đã theo học từ lớp 1, cô nhanh chóng học cách đọc môi, nhìn môi của người nói để hiểu điều họ nói và tiếp tục học cho đến lớp 8. Sau đó cô theo học tại một trường công. Tại trường học, các giáo viên khuyến khích Malen theo đuổi một nghề hơn là tiếp tục việc học hành. Những lời khuyên của họ đã không làm cô nản lòng và phải bỏ ý muốn theo học đại học. Trái lại, cô đã quyết chí chứng minh rằng họ không đúng khi đưa ra lời khuyên như thế. Chia sẻ với báo The Catholic Virginia, tờ báo của giáo phận Richmond, Malen nói, "Tôi là một người lạc quan khi đặt mục tiêu cho bản thân và không bao giờ lùi bước khi mọi thứ trở nên khó khăn. Thực tế là tôi thích những thử thách. Tôi cầu nguyện rất nhiều để có sức mạnh làm những gì tôi đặt ra." Malen đã hoàn thành một số công việc cách ấn tượng. Cô có bằng cử nhân tâm lý học và xã hội học tại Đại học Gallaudet ở Washington và bằng thạc sĩ về tư vấn và hướng dẫn giáo dục của Đại học Western Maryland. Cô cũng có bằng chuyên viên giáo dục về quản lý giáo dục và giám sát của Đại học William and Mary, và cô là người điếc đầu tiên tốt nghiệp trường này. Cô làm việc trong ngành giáo dục trong 30 năm, chủ yếu là một cố vấn hướng dẫn. Là một nhiếp ảnh viên tự học, cô đã đạt các giải Best in Show. Trong buổi triển lãm toàn quốc lần thứ 14 của Hiệp hội Dunfondin Hoa Kỳ dành cho những bức ảnh về hoa thủy tiên. Tin vào tầm quan trọng của việc phục vụ tha nhân, đặc biệt là lời mời gọi thực hiện những việc bác ái thăm viếng bệnh nhân, Malen đã tham gia vào hoạt động tình nguyện. Cô cho biết là những lời của Thánh nữ Clara, chúng ta trở thành điều chúng ta yêu mến, và điều chúng ta yêu mến hình thành điều chúng ta sẽ là, đã thúc đẩy cô đến với cộng đồng. Malen phục vụ trong Ủy ban Người Khuyết Tật của Tòa Thị Chính Hampton trong 10 năm, và hiện tại cô đang làm việc tại Ủy ban Tư vấn Kiểm soát Động vật Hampton. Trong 10 năm, cô đã dạy những tân binh trong Sở Cảnh sát của Hampton cách tương tác và giúp đỡ những người khiếm thính. Năm 2009, cô dạy ngôn ngữ ký hiệu cho các sinh viên Đại học Christopher Newport. Năm 2000, cô bắt đầu cung cấp phương pháp trị liệu với sự hỗ trợ của động vật. Malen có một đội chó chăn cừu, và những chú chó này đã mang đến sự thoải mái và niềm vui cho các bệnh nhân trong nhà thương, viện dưỡng lão, các nhà hưu và trung tâm phục hồi chức năng. Mỗi tháng một lần, cô giúp những học sinh tuổi từ 6 đến 10 tuổi gặp khó khăn trong việc đọc và các học sinh giáo dục đặc biệt thông qua chương trình Pause to Read mà cô đã lập tại Thư viện Công cộng Hanscom năm 2003. Theo Malen, trẻ em có thể trao đổi kỹ năng đọc của mình bằng cách đọc cho những con chó nghe vì chó không đưa ra những phán xét. Trong nhiều năm, Malen và những chú chó của cô đã đến trường và dạy học sinh về chó con và cách cư xử tốt mà trẻ nên có khi tương tác với chúng. Họ cũng đã làm việc với Ủy ban Vệ sinh của thành phố Hampton để dạy trẻ em về việc chăm sóc môi trường. Cô nói, "Tôi thích chia sẻ các chú chó của tôi. Phần thưởng mà tôi nhận được là nhìn thấy niềm vui mà các chú chó mang đến cho người khác." Cô cũng cho biết, các con chó đi vào trong phòng bệnh hay trường học, nụ cười sáng lên trên gương mặt của mọi người, các bệnh nhân, học sinh, nhân viên, những người khách. Họ mỉm cười và đến vuốt ve các chú chó. Họ cảm thấy ấm cúng. Malen bắt đầu mỗi ngày bằng việc cầu nguyện vào giờ ăn sáng. Cô tham dự các thánh lễ Chúa Nhật bằng cách đọc theo một cuốn sách lễ bởi vì cô không thể nghe các bài hát, các lời nguyện hay bài giảng. Cô cảm tạ Chúa về những ơn phúc cô được lãnh nhận. Trong đó có người chồng tên Philip, có các bạn và những con chó của cô. Cô xác định, trong suốt đời tôi, đức tin của tôi chưa bao giờ dao động. chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể đặt câu hỏi về nó, nhưng nó vẫn là kế hoạch của Chúa. Tôi thường hỏi Chúa tại sao tôi bị điếc, nhưng nếu tôi không bị điếc, tôi có thể có một cuộc sống khác. Tôi không thích bị điếc, nhưng tôi đã tạo được một cuộc sống tuyệt vời cho mình, mặc dù thực tế là đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị bài viết Vụ án David tự diễn biến.
Bạn thân mến, trong cuộc đời ai cũng không tránh khỏi những lúc sai lầm, nhưng không phải ai cũng sớm thức tỉnh để làm lại cuộc đời. Nhưng một khi sai lầm, người ta lại thường chỉ tự mình giải quyết vấn đề và hậu quả là sai lầm nối tiếp sai lầm. Câu chuyện của David và vụ án Urijah dạy ta nhiều điều về thái độ tự diễn biến này. Từ tò mò nhìn Bathsheba đến việc gặp gỡ và làm cho nàng có thai, David nghĩ rằng ông cần cố gắng thoát khỏi tình trạng rắc rối này. Ông cần cứu vãn danh dự, trước là giả vờ và dối trá, sau là phạm tội giết người. Với Urijah từ chiến trận trở về, ông tỏ ra như không có gì xảy ra. David tâng bốc, tặng thưởng, cốt để Urijah về nhà với vợ. Nhưng Urijah ở lại đền vua, không trở về nhà, ngay cả khi ông bị chuốc say. Lúc này, David sợ hãi vì không làm chủ được tình hình. Ông đấu tranh trước những chọn lựa của mình. Mất thanh danh ư? Không. Để người phụ nữ và đứa con phải chết ư? Không. Giết chết danh tướng, người bạn trung thành của mình ư? Không. Ông phân vân, nhưng ông phải lựa chọn. Cuối cùng, ông chọn bất trung, bất nghĩa trở thành kẻ giết người. Ông gửi thư cho Joab để đưa Urijah vào chỗ chết. Ông tin rằng mình đã làm điều tốt nhất có thể để cứu vãn tình thế. Tự diễn biến, ông đi từ tội ác này đến tội ác khác, mỗi ngày một thêm nham hiểm và thêm gian ác. Không biết Urijah có bị gán cho là kẻ tự diễn biến hay ông được tưởng nhớ như một chiến binh dũng cảm. Chỉ biết khi được tin toàn quân thua trận, David đã nổi giận. Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? Mấy ai biết, chính David ở đằng sau dàn xếp đẩy Urijah vào cái chết bi thương ấy. Giết chết trung thần, gieo rắc sợ hãi, người tài ngoảnh mặt. Khi ấy, vận mệnh của dân tộc sẽ ra sao? Người có đức có tài, những người muốn cống hiến cho xã hội phải nằm xuống vì kẻ ham quyền, ham danh, ham lợi. Ngày qua ngày, càng rơi vào tình trạng tự diễn biến, David trở nên một kẻ chuyên quyền, không còn yêu dân, không còn thương chiến sĩ, nếu không muốn nói là kẻ phản dân, hại trung thần và phản lòng tín nhiệm. Không sớm thì muộn, Israel sẽ lại tiếp tục bị Ai Cập thôn tính. Thật ra, David không muốn làm hại bạn bè, nhưng ông không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự giữ. Từ một ham muốn đến đánh đổ những giá trị mà trước kia ông đã sống, tình bạn, lòng trung tín, sự chính trực để trở thành kẻ bất nghĩa, bất trung. Một khi còn tự diễn biến, những trung thần, những vị tướng tài giỏi như Urijah vẫn sẽ còn tiếp tục bị đày vào cái chết. Nếu David loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc chơi và tự mình xử lý tất cả, thì Thiên Chúa chủ động vào cuộc để đưa David trở về. Người sai Nathan đến gặp David. Nathan không trách mắng, nhưng kể cho David một câu chuyện. Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt, đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Nghe xong, David nổi giận, muốn giết kẻ gian ác ấy và đòi kẻ ấy phải đền gấp 4 con chiên cái bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Nathan không nói chuyện với một David mang trọng tội, nhưng với một David chính trực và anh hùng, một David quảng đại và công minh. Nếu nói thẳng thừng với David, chắc ông sẽ biện minh cho mình. Chính David khi đối diện với câu chuyện của một người khác, ông chợt nhận ra tội của mình, chợt nhận ra sự độc ác mà nhiều khi ông cố gắng phủ nhận. ông hối lỗi và ăn năn. Mấu chốt của vấn đề tự diễn biến này là gì? David không nghĩ tới hay ông đã quên rằng Thiên Chúa thấu biết tất cả. Ông loay hoay tự giải quyết những vấn đề của mình và đi vào thế giới của tăm tối. Trong những chọn lựa của mình, David đã bỏ qua một lựa chọn quan trọng: đi từ con đường tối sang con đường sáng. Ngược lại, ông chọn từ con đường tối tăm này đến con đường tối tăm khác. David sợ ánh sáng và sợ đến cùng Thiên Chúa. Ông không muốn Thiên Chúa biết hay là ông hổ thẹn. Thật ra, đang ở trong bóng tối, người ta sợ ánh sáng. David sợ mình bị vạch trần. Ông đóng kín mình để bảo vệ thanh danh, bảo vệ đặc quyền trước thiên hạ và sợ mình bị lên án khi ở trước mặt Thiên Chúa. Ước muốn có tiền, tài, tình, người ta thích giết con dê bé nhỏ của đứa hàng xóm nghèo túng hơn là bầy chiên dê béo tốt trong nhà mình. Có tiền, có quyền, có thế, người ta tự đặt ra những quy luật, tự vận hành và cũng tự đánh giá chúng, miễn sao có lợi cho mình. Ở trong bóng tối, người ta chẳng thể nào thấy được bóng tối nguy hiểm. Bóng tối sợ ánh sáng, nên khi đưa ánh sáng đến cùng bóng tối, Thiên Chúa gọi mời cách tế nhị và kiên nhẫn chờ đợi con người sám hối trở về. Cuộc đời tôi cũng dễ rơi vào những vùng tăm tối như thế. Hôm nay, tôi tự hỏi lòng mình, con tim của tôi đang mở ra hay đóng kín với Thiên Chúa và với tha nhân? Có khi nào lòng tôi cũng khép kín vì một sai lầm hay tội lỗi nào chăng? Có những thứ giết người bằng dao, nhưng cũng có những thứ giết người bằng miệng, bằng nói hành, nói xấu. Có những thứ làm hại đến cả thế hệ tương lai bằng gương mù, gương xấu. Hôm nay, tôi xin cho mình biết can đảm mở ra với Chúa và tin rằng Người vẫn chờ đợi để ban cho tôi ánh sáng. Tôi xin cho mình nhận biết về chính tôi, về sự giữ nơi tôi. Tôi ngước nhìn lên thập giá, ngước nhìn Đấng đã giết mình cứu người, chứ không giết người cứu mình. Tôi xin Đức Trinh Nữ Maria giúp tôi bước đi trên con đường của ánh sáng và sự thật để được tái sinh trong một sự sống mới. Kính mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đã Biết Mấy Lần của linh mục Ân Đức do ca sĩ Gia Ân thể hiện.
Biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là hư vô. Chúa đã thương con trong lúc con còn là bụi đất. Chúa đã thương tình dựng con giữa cõi nhân sinh. Chúa đã ân cần dìu con tiến bước bình an. Đã biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi. Chúa đã yêu con trong lúc con còn là tội. Đã thương con ban thứ tha nhận làm con cái. Chúa đã ban tặng người con chỉ ai vô song. Chúa vẫn một lòng tùy chúng chỉ chứa chan tình thương. Trong lúc con miệt mài quên lãng, Chúa vẫn thương con khi thấy con ngọn hèn yếu đuối. Chúa vẫn đi tìm con, dẫn bước con về. Chúa đã vui mừng chọn con chứng nhân tình yêu. Biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hồn con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.